Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Con Yêu Con Ghét. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường nghe câu này: miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lụn gan lên đầu. Điều này hàm ý chuyện ăn uống tưởng như chẳng lớn lao gì, nhưng có khi làm hỏng những mối liên hệ cao quý, dẫn đến những hiểm họa tan cửa nát nhà. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Sách Thế Ký chương 25, câu 27 đến câu 34. Khi hai đứa trai này lớn lên, thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường giông ruổi nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Một ngày kia, Jacob đương nấu canh. Esau ở ngoài đồng về, lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Jacob rằng: em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đỏ với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy, người ta gọi Esau là Edom. Jacob đáp rằng: nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Esau đáp rằng: này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh lùng làm chi? Jacob đáp lại rằng: anh hãy thề trước đi. Người bèn thề, vậy người bán quyền trưởng nam cho Jacob. Rồi Jacob cho Esau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Esau khinh quyền trưởng nam là thế. Phần Kinh Thánh vừa đọc tóm tắt một phần bức tranh của gia đình ông Isaac, bà Rebecca và hai con trai. Có lẽ họ từng hạnh phúc khi hai người con trai này còn nhỏ. Nay thì họ đã trưởng thành và có những nan đề xảy đến dẫn đường cho những bất hạnh tiếp theo khi mỗi người trong gia đình sống theo cách ai làm vừa lòng mình thì thương yêu người ấy. Thứ nhất, người cha và cậu trưởng nam. Câu 28 ghi rõ rằng ông Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng. Đây là tình yêu có điều kiện vì quyền lợi của bản thân. Mối liên hệ thân thiết của hai cha con được thiết lập dựa trên quy luật cung cầu phù hợp. Người con thích giông ruổi nơi đồng ruộng, theo câu 27, với những thành quả săn bắn được, cậu Esau mang về biếu cha, rồi nhận được những lời yêu thương trìu mến, những lời khen tặng về thành quả, những lời mà bất cứ chàng trai dũng mãnh nào cũng muốn nghe. Cứ thế, cậu phát huy khả năng theo hướng ra ngoài nhiều hơn, có nhiều phẩm vật cho cha hơn, cha vui lòng về cậu nhiều hơn, hài lòng khi thấy trưởng nam ngày càng mạnh mẽ. Cả hai vừa lòng nhau, an tâm về nhau mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác trong gia đình. Người cha không hề hay biết rằng với cách cư xử đó, ông đã khiến cậu hình thành một lối sống có qua có lại, đem lại sự thỏa mãn càng nhanh càng tốt. Từ câu 30 đến câu 31 tường thuật sự kiện cậu Esau giông ruổi ngoài đồng, về đến nhà quá mệt, nghe canh bốc mùi thơm khiến bụng đói cồn cào. Cậu muốn được ăn canh đó tức thì. Thế là cậu vui lòng ngay với điều kiện do cậu em đưa ra, không chút thắc mắc ngại ngần sao giá cả nó chênh lệch thế. Chỉ cần có qua có lại là được. No bụng trước đã, những điều khác chưa tính đến. Cậu Esau không dừng lại một chút để nghĩ suy được mất những gì giữa tô canh và quyền trưởng nam. Cậu đã quen sống với loại cảm xúc được mất ngay tức thì. Có thịt rừng mời cha, cha vui, khen, hai cha con vui vẻ, đủ rồi, đâu cần nghĩ ngợi gì thêm. Điều này ảnh hưởng dài lâu trong cuộc đời cậu với những quyết định nhanh chóng, không suy xét hậu quả ra sao. Học đến đây, chúng ta có thể cũng buồn cùng với cha con ông Isaac. Tuy nhiên, chúng ta thử xem xét trong cách cư xử với con cái, với người thân, có hành động theo cách này không? Ví dụ như khi đứa con lớn đem tặng cha mẹ món quà trị giá cao vì thu nhập nó khá hơn, thì đứa em với đồng lương ít ỏi cũng muốn tặng cha mẹ chút gì đó gọi là. Thái độ của chúng ta với hai đứa sẽ như thế nào? Giống hay khác nhau? Hoặc vô tình suýt xoa món quà trị giá cao với những lời lẽ nồng ấm, mà quên hoặc lướt qua món quà chỉ có giá trị tinh thần kia. Hoặc sống chung với đứa con này mà cứ khen tặng đứa con kia với những quà cáp gửi về thường xuyên. Những lúc đó, cha mẹ có nghĩ đến cảm xúc của đứa con đang ngày đêm phụng dưỡng cha mẹ với sức của mình, dù không dư giả tiền bạc để quà cáp. Giống như bà cụ kia, sống với gia đình đứa con út, còn đứa con lớn thì lập nghiệp có gia đình riêng, thi thoảng mới về thăm chốc lát rồi lại đi ngay, vì chỗ ở thiếu thốn tiện nghi cho gia đình của anh ta. Vợ chồng người con út và đám con ngày đêm phải lo chăm sóc, giặt giũ, thuốc men, tắm rửa cho bà thật là vất vả. Thế mà mỗi khi có ai đến thăm, bà lại kê ra nào là khăn choàng, vải vóc, guốc dép, dầu sức đau nhức vân vân. Rồi lại con bảo, nó mua cho tôi đấy. Ôi thôi thì đủ thứ. Nhưng bà chớ hề nói một lời về những khó khăn vất vả từ sức lực cho đến tiền bạc của gia đình người con út đang gánh vác việc chăm nom bà. Chúng ta hình dung xem những đứa cháu trong nhà này sẽ lớn lên với cách sống cách nghĩ thế nào. Hay chúng nó sẽ bảo nhau, muốn được bà khen bà thương á, chỉ cần có tiền mua chút quà là được, không cần tốn công chăm sóc đâu. Cứ nghe bà kể với người ta là biết. Cậu Esau đã biết tận dụng tánh thích ăn thịt rừng của cha để tạo lập tình thân. Con cái ngày nay cũng chẳng xa lạ gì với những thói quen, sở thích của cha mẹ để tận dụng cơ hội đưa ra những yêu sách khi cần. Là cha mẹ, chúng ta đang phô bày những điểm yếu nào để nỗi con cái tận dụng để đưa ra những yêu sách cho những mong đợi của chúng. Thứ hai, người mẹ và cậu con út. Phần cuối câu 27 chép, Jacob là người hiền lành cứ ở lại trại. Và cuối câu 28 chép, Rebecca lại yêu Jacob. Phần kinh thánh này giúp chúng ta hiểu được lý do bà Rebecca yêu mến cậu Jacob hơn là cậu Esau. Cậu Jacob thường xuyên ở nhà, quanh quẩn bên mẹ, nói chuyện, phụ giúp, vân vân. Nên phát sinh tình thân nhiều hơn là lẽ đương nhiên. Vả lại, khi bà Rebecca thấy ông Isaac thương yêu thân thiết với cậu Esau, thì bà thấy việc bà thương cậu Jacob nhiều hơn cũng là chuyện bình thường, có gì đáng phải thắc mắc đâu. Bà cũng đâu ngờ rằng cách vừa lòng ai thì yêu chiều nấy đã khiến cậu Jacob hình thành thói quen suy tính những được mất trong các mối liên hệ. Dĩ nhiên, khi bà Rebecca yêu cậu Jacob nhiều hơn cậu Esau, bà cũng trao đổi, chỉ dạy những chuyện tỉ mẩn trong nhà. Nên chúng ta đọc thấy trong câu 29 là cậu Jacob đang nấu canh, nghĩa là làm bếp phụ giúp cho mẹ những việc trong nhà. Chắc chắn, hai cậu này cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra cách đối xử không công bằng đó. Phải chăng khi bên nhau, trong công việc nhà cửa bếp núc, bà Rebecca đã hé lộ những mong đợi. Phải chi con là trưởng nam thì được hưởng quyền lợi tốt hơn rồi. Phải chi con là trưởng nam thì mẹ nhờ nhiều hơn, vân vân. Những mong đợi như thế, cậu Jacob nghe hoài thì cũng ghi vào lòng vào trí. Dần dần, điều đó trở thành mong đợi của chính cậu. Đến nỗi chỉ cần có dịp tiện là cậu lên tiếng đổi chác ngay, theo câu 31-32. Chỉ với một tô canh mà cậu đòi đổi cả quyền trưởng nam, còn buộc người anh trai phải thề thốt cho chắc ăn. Đủ thấy mong ước này nung nấu cậu kinh khủng như thế nào. Bức tranh của gia đình này nhắc những người làm cha mẹ cần cẩn trọng trong cách nuôi dạy con. Không thiên vị theo kiểu con yêu, con ghét. Đứa nào đáp ứng mong đợi của mình thì yêu thương, còn đứa nào không làm theo điều mình muốn thì chẳng thèm quan tâm đến. Đừng bao giờ so sánh những thành công của đứa con này để nhằm dạy dỗ đứa kia phải cố gắng, nỗ lực. Sự so sánh, sự thiên vị đều để lại những di chứng lâu dài trong cuộc đời một người. Cha mẹ cần sống đúng với lời Chúa, cư xử theo lời Chúa dạy thì mới thật sự giúp con hình thành nhân cách tốt theo đường lối Chúa. Có một nhà kia trông mong có con trai, nhưng lại sinh liên tục đến 5 cô con gái. Thế nên các cô gái không được yêu thương, thậm chí còn luôn phải nghe câu cửa miệng, nữ sinh ngoại tộc. Phải có con trai mới mong được nhờ. Cuối cùng cũng có muộn con trai. Thôi thì cưng chiều khỏi phải nói thèm. Tất cả các chị gái phải nhường phần tốt nhất cho em trai. Mọi thứ đều phải ưu tiên cho cậu quý tử. Người cha hễ hả có con trai để nó nuôi mình, chứ bầy con gái thì chẳng ăn thua gì. Một đứa trẻ luôn được nâng niu, được quyền ưu tiên trong mọi việc, chẳng phải quan tâm đến người khác, chỉ an tâm hưởng nhận, thì làm sao biết cách sống với người khác. Cậu con trai ấy vào đời đã gặp bao khó khăn, vì còn ai chịu đựng được cậu nữa, thất bại trong việc học, việc làm, cậu tìm đường ra nước ngoài, rồi lập gia đình sống ở đó luôn. Bây giờ người cha ngậm ngùi thấy đám con gái bị cho là vô tích sự ngày xưa, giờ đỡ đần ông bà trong mọi việc, chăm sóc, nuôi nấng. Đến cuối đời mới nhận ra, chẳng phải trai gái gì cả, con cái biết yêu thương cha mẹ là phước rồi. Thế nhưng, có lúc nào ông bà ngẫm lại để nhận ra rằng, cậu con trai vô tình chẳng phải do chính cách nuôi dạy của ông bà sao? Từ khi còn nhỏ chỉ biết mình, chỉ có người khác phục vụ mình, thì làm sao khi lớn lên biết quan tâm tới người khác được kia chứ? Xin Chúa dùng bài học này giúp các bậc cha mẹ chân thành yêu thương mỗi đứa con như nhau, dù chúng thành công hay thất bại, dù khác tánh ý hay mong đợi của chúng ta. Giúp chúng học cách quan tâm người khác, tránh tinh thần tranh đoạt, tránh tinh thần châm vào được mất hơn thua, đúng theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Những người làm con cái thì cần học lời Chúa để sống đúng với anh chị em trong nhà. Đừng vì miếng ăn, tiền bạc mà khiến cho tình cảm anh em đổ vỡ cách đáng tiếc như gương xấu của anh em Ê-sau Gia-cóp. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan, đức yêu thương còn đến đời đời. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, khiến tâm linh được an ủi hoài. Dầu chung quanh ba đảo vây phủ tôi, vẫn sương ca